là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 7 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2020. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Trên 20.000 hộ nông dân được vay vốn phát triển sản xuất.
Liên đoàn lao động tỉnh tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Tiếp đó, trong chương trình hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ với các cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ để nghe họ kể về những ký ức hào hùng của dân tộc, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã tổ chức sơ kết hoạt động quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2020. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, kiêm trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, chủ trì hội nghị. Quý 1 năm 2020, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt việc huy động vốn, tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của nhân dân và thực hiện các giải pháp kịp thời khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Trong quý 1, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã giải ngân cho gần 4.400 lượt khách hàng vay với tổng số tiền trên 178 tỷ đồng. Dư nợ quá hạn và khoanh nợ là trên 5,7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,18%. Hết quý 1, tổng dư nợ ủy thác đạt 3.094 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã gây khó khăn trong việc huy động vốn và tập trung nguồn lực cho vay phát triển sản xuất, khắc phục hậu quả dịch bệnh. Trong quý 2 năm 2020, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ tăng cường phối hợp, rà soát đối tượng, tập trung nguồn vốn hiện có để triển khai các giải pháp theo chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương, hỗ trợ vốn kịp thời đối với khách hàng bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19, hỗ trợ tái đàn lợn sau ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, chỉ đạo các phòng giao dịch chưa chuyển vốn ủy thác theo kế hoạch, đồng thời chuyển vốn ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách Xã hội kịp thời để tăng nguồn vốn cho vay.
Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 5, tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ 30 doanh nghiệp tham gia bán hàng, giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại trên môi trường mạng. Sở Công Thương sẽ xây dựng phát triển bản tin xúc tiến thương mại, tổ chức các hội chợ, hỗ trợ một số doanh nghiệp xây dựng tờ rơi giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử để quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho một số sản phẩm nông lâm sản chế biến. Thời gian tới, Sở Công Thương Yên Bái tiếp tục phối hợp với các sở ngành, các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban dân tỉnh tích cực phối hợp với Cục xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, các địa phương trong tỉnh tham gia hội nghị giao thương trực tuyến nông lâm sản thực phẩm với thị trường nước ngoài.
Thời gian qua, Hội nông dân tỉnh đã giúp đỡ trên 20.000 hộ nông dân nghèo vay trên 46 tỷ đồng với lãi suất thấp, trên 17 tỷ đồng tiền cây con giống các loại, hỗ trợ trên 200.000 ngày công lao động làm nhà, cải tạo vườn, làm chuồng trại chăn nuôi. Nhờ đó đến nay toàn tỉnh đã có trên 117.600 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Năm 2019 đã có gần 200 hội viên nông dân nghèo được các cấp hội hỗ trợ giúp đỡ vươn lên thoát nghèo. Năm 2020, Hội nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua nông dân tích cực sản xuất kinh doanh giỏi, mở rộng phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế với quy mô lớn theo hướng bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Thành lập năm 2018 tại thị trấn Mậu A, hợp tác xã Quế Văn Yên chuyên sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ và bán các sản phẩm tinh dầu quế. Mỗi năm hợp tác xã đạt doanh thu khoảng 1 tỷ đồng. Với mong muốn giới thiệu quảng bá sản phẩm quế của địa phương tới đông đảo khách hàng, hợp tác xã Quế Văn Yên tập trung sản xuất các sản phẩm từ vỏ quế như đèn ngủ, hộp tăm, hộp đựng quà. Đặc biệt hợp tác xã còn chế tác các sản phẩm kỹ thuật cao như tranh chống đồng, điếu cày chạm khắc rồng. Ông Đặng Công Long, hợp tác xã Quế Văn Yên chia sẻ.
Xuất phát từ cái đầu tiên cái suy nghĩ là cái Quế Văn Yên nó là cái thế mạnh của huyện. Nhưng mà để muốn nâng cao cái giá trị sản phẩm của cái cây quế lên thì ngoài cái giá trị xuất khẩu từ cái vỏ hay tinh dầu ấy, thì hợp tác xã chúng tôi cũng có một cái ý tưởng đó là xây dựng những cái sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ từ quế để nâng cao cái giá trị sản phẩm. Thì trước hết là cũng để tạo cái việc làm cho cái người lao động trực tiếp ở địa phương của hợp tác xã. Cái thứ hai nữa là nâng cao thu nhập. Và thứ ba nữa là cái mong muốn là sẽ đưa cái sản phẩm này ra cái thị trường rộng hơn nữa. Hiện nay thì những cái sản phẩm của hợp tác xã cũng đã được cái thị trường ban đầu chấp nhận. Trong cái giai đoạn mà hợp tác xã chúng tôi cũng đang từng đi bước phát triển mở rộng ra thì cũng đã được cái sự quan tâm của Sở Công Thương. Đấy, chúng tôi hết là tạo điều kiện trong cái việc tức là xúc tiến thương mại đưa đi tuyên truyền quảng bá bằng từ các hội chợ hoặc là các cái kết nối giao thương với các cái nước bạn như Trung Quốc này, này tổ chức như là ở Lào Cai này, hoặc là ở Hà Nội này, để mà tuyên truyền cái sản phẩm cho huyện. Và hiện nay thì cũng cái sản phẩm của hợp tác xã thì cũng đã được cái tỉnh là công nhận cái nhóm giải nhất của hai nhóm sản phẩm. Thứ nhất là cái đồ thủ công mỹ nghệ từ vỏ quế, và cái nhóm sản phẩm thứ hai là cái nhóm sản phẩm tinh dầu quế, tinh dầu long lão của hợp tác xã.
Để làm ra các sản phẩm tinh xảo đẹp mắt, người thợ phải rất tỉ mỉ cẩn thận, bởi toàn bộ nguyên liệu là vỏ quế khô dễ vỡ, nhằm giải phóng sức lao động. Năm qua, hợp tác xã Quế Văn Yên đã đầu tư gần 100 triệu đồng để mua máy móc kỹ thuật và sản xuất. Anh Trần Quốc Hưng, công nhân hợp tác xã Quế Văn Yên nói:
làm quế và làm ông Tâm với điếu là phải cầu kỳ hơn. Để nhất là ông Tâm, như tay nghề là nói chung là phải có. Chứ còn nếu mà những người mới đến thì chưa làm được ông Tâm. Thu nhập thì nói chung là với mức ở đây thì cũng bình thường thôi. Đấy. Tháng khoảng 7-8 triệu. Đấy thôi. Làm người nào biết người đấy thôi, bởi vì nó theo thị trường, thu nhập của thị trường không bán được thì nó chậm thì có thể là nghỉ. Còn nếu mà vẫn cứ tiếp tục làm được mà thị trường vẫn bán được thì vẫn cứ làm bình thường. Đồ thủ công mỹ nghệ nói chung là về máy móc nó chỉ được một phần nào thôi, còn đó là chủ yếu bằng thủ công bằng tay hết. Những người phải có tay nghề cao thì mới làm được. Nhưng nếu mà về máy nhiều cái thì làm được. Nhiều cái về trình độ kỹ thuật cao thì máy không thể sử dụng được.
Sản phẩm do hợp tác xã Quế Văn Yên sản xuất được tiêu thụ rộng rãi tại các tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Nam. Bên cạnh đồ thủ công mỹ nghệ từ quế, gian hàng trưng bày của hợp tác xã còn bán sản phẩm tinh dầu do người dân trên địa bàn huyện Văn Yên làm ra như tinh dầu long não, gù hương, tinh dầu quế và tinh dầu xả, được nhiều du khách ưa chuộng và mua về làm quà biếu mỗi khi đến tham quan du lịch tại Văn Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Bà Trần Thị Ngát, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên chia sẻ.
Cơ sở làm ăn ở đây cũng thuận tiện, còn thì khách hàng rất là cũng mua đông các sản phẩm ở đây của quê hương, rất như này là họ cũng thích mua các chất dầu tinh rất là thơm, rất là thích lắm, dùng thì cũng thích dùng, nhà cửa là cái xì ấy rất là nó thơm.
Nhằm xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm rộng rãi, năm 2020, hợp tác xã Quế Văn Yên đã đăng ký tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Cụ thể, hợp tác xã đăng ký hạng 3 sao cho sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ từ quế và tinh dầu quế, đồng thời dán tem truy xuất nguồn gốc để đảm bảo sản phẩm sạch và an toàn cho người sử dụng. Ông Đặng Công Long, hợp tác xã Quế Văn Yên cho biết thêm.
Để mà phát triển trong thời gian tới, vì cái tinh dầu quế với cái quế nó liên quan nó đến cái như là cái thực phẩm ăn uống ấy, thì chúng tôi cũng sẽ phải làm cái công bố chất lượng sản phẩm và cái đăng ký chất lượng sản phẩm cũng như là cái giấy chứng nhận, tức là cái sức khỏe cho một số các nhóm sản phẩm tinh dầu thơm này. Và để mà lâu dài phát triển, mong muốn được cái sự quan tâm của nhà nước trong cái việc tức là tuyên truyền quảng bá sản phẩm này, đấy, để hỗ trợ cho chúng tôi trên các kênh thông tin, để làm sao thì các tỉnh cũng như một số các nơi người ta biết được đến cái sản phẩm của mình và để tiêu thụ nó được thuận lợi và tốt hơn.
Năm 2018, hợp tác xã Quế Văn Yên đã được Ủy ban dân tỉnh cấp chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đây là tiền đề để hợp tác xã tiếp tục phát triển và mang lại hiệu quả thiết thực nhằm giải quyết việc làm cho lao động địa phương và làm giàu cho quê hương.
Hưởng ứng tháng công nhân năm 2020, sáng nay Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao quà cho đoàn viên công nhân người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tin của phóng viên Nguyễn Hà.
Đoàn đã trao 12 phần quà cho đoàn viên công nhân người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo thuộc công ty liên doanh Canxi Carbonat IBB, công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu Âu, công ty cổ phần xứ cách điện Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái, và 2 phần quà cho đoàn viên công nhân công ty cổ phần vật liệu xây dựng Yên Bái bị tai nạn lao động, trị giá các phần quà khoảng 7 triệu đồng. Nhằm giúp đỡ đoàn viên công nhân người lao động vơi bớt khó khăn, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ trao 280 phần quà trị giá trên 80 triệu đồng trong tháng công nhân 2020, trao 18 nhà máy ấm công đoàn trị giá 540 triệu đồng, hỗ trợ vốn vay sinh kế cho đoàn viên công nhân người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Qua đó thể hiện sự quan tâm chia sẻ của các cấp công đoàn, các doanh nghiệp, động viên đoàn viên công nhân người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến 213 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 3,8 triệu người nhiễm bệnh và hơn 265.000 người tử vong. Mỹ vẫn tiếp tục là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới. Thủ đô Washington của Mỹ đang trở thành điểm nóng mới của đại dịch COVID-19 khi số ca nhiễm và tử vong liên tục tăng nhanh trong những ngày qua. Đến thời điểm này, thủ đô Washington của Mỹ đã có khoảng 5.500 ca nhiễm COVID-19, trong đó có khoảng 280 người tử vong. Trước đó, chính quyền thành phố dự đoán đỉnh dịch sẽ rơi vào cuối tháng 6, đầu tháng 7. Song trước những diễn biến mới này, đỉnh dịch được nhận định là sẽ diễn ra ngay giữa tháng 5. Chính quyền thành phố cho biết sẽ tiếp tục duy trì việc yêu cầu người dân ở trong nhà cho đến khi các ca nhiễm giảm liên tiếp trong 2 tuần.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6 tháng 5 đã phủ quyết một nghị quyết của Quốc hội hạn chế quyền hạn của Tổng thống trong việc phát động tấn công quân sự chống lại Iran. Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua vào tháng 3 vừa qua, Tổng thống sẽ không được phép phát động tấn công quân sự chống lại Iran nếu không có sự đồng ý của Quốc hội. Nghị quyết này do Đảng Dân Chủ soạn thảo sau khi Tổng thống Trump ra lệnh tiến hành các cuộc không kích sát hại tướng cấp cao của Iran Qasem Soleimani hồi tháng 1 vừa qua. Một số nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cũng bỏ phiếu thông qua nghị quyết. Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 6 tháng 5, Tổng thống Trump gọi đây là một nghị quyết sỉ nhục do phe Dân Chủ soạn thảo nhằm chia rẽ Đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Ông Trump nhấn mạnh chỉ vài người Cộng Hòa bỏ phiếu cho nghị quyết đều mang lại lợi ích cho đối thủ. Thượng viện dự kiến sẽ bỏ phiếu để đảo ngược phủ quyết của Tổng thống Trump vào chiều 7 tháng 5 theo giờ Mỹ. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu được dự đoán sẽ khó có thể đạt được 2/3 số phiếu cần thiết khi Đảng Cộng Hòa đang chiếm 53 trên 100 ghế trong Quốc hội.
Ngày 6 tháng 5, Hiệp hội Điều dưỡng Quốc tế ra báo cáo ước tính ít nhất 90.000 y bác sĩ trên thế giới đã mắc COVID-19 trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Giám đốc điều hành Hiệp hội Điều dưỡng Quốc tế đã cho rằng con số thực tế có thể còn vượt xa hơn con số ước tính này. Cũng theo báo cáo của Hiệp hội Điều dưỡng Quốc tế, hơn 260 nhân viên y tế đã tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2. Tổ chức này cho rằng nhiều khả năng con số cụ thể còn cao hơn bởi chưa có thống kê chính xác. Giám đốc điều hành Hiệp hội Điều dưỡng Quốc tế cho rằng tỷ lệ nhiễm bệnh của các y bác sĩ tăng có liên quan tới việc thiếu hụt trầm trọng trang thiết bị bảo hộ.
Trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc liên tục lời qua tiếng lại về nguồn gốc của virus gây đại dịch COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết nước này đang thảo luận với Trung Quốc về việc cử một đội chuyên gia đến nước này để điều tra về cách thức lây lan của virus SARS-CoV-2. Trưởng nhóm kỹ thuật của chương trình khẩn cấp về sức khỏe của WHO cũng đề cập đến các báo cáo cho rằng một bệnh nhân bị viêm phổi ở Pháp có mẫu được lấy ngày 27 tháng 12 năm ngoái có virus corona, sớm hơn ca bệnh đầu tiên mà Pháp xác nhận vào ngày 24 tháng 1. Đây cũng là trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên ở châu Âu. Bà Van Kerkhoop nhận định có thể ai đó nhiễm bệnh đã đi từ Vũ Hán đến các vùng khác trong tháng 12. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng bản thân không muốn suy đoán và điều quan trọng là cần điều tra kỹ lưỡng. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiếp tục đổ lỗi cho Trung Quốc khi khẳng định nước này đã có thể cứu mạng sống của hàng trăm nghìn người trên thế giới nếu trung thực ngay từ đầu về dịch bệnh. Ông Pompeo nhấn mạnh, đến giờ Trung Quốc vẫn từ chối chia sẻ thông tin với Mỹ, trong đó có cả mẫu virus mà theo ông là rất cần thiết cho việc phát triển vaccine trên toàn cầu.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 66 năm, ngày 7 tháng 5 năm 1954 đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ, đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Năm tháng trôi qua, những người lính góp phần làm nên chiến thắng đó nay không còn nhiều và đều đã trên dưới 90 tuổi. Nhưng với họ, những ký ức hào hùng về một Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu vẫn còn vẹn nguyên. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận về những tháng năm không thể nào quên trong lịch sử dân tộc qua hồi ức của các cựu chiến binh tỉnh Yên Bái.
Những ngày tháng năm lịch sử, theo chân cán bộ Hội Cựu Chiến binh tỉnh Yên Bái, chúng tôi tới thăm cựu chiến binh chống Pháp Phạm Trục. Năm nay đã bước sang tuổi 94, đang sinh sống ở tổ 7, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Trong câu chuyện kể về những kỷ niệm Điện Biên Phủ một thời chấn động địa cầu, mọi cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của người lính Điện Biên năm xưa. Với cương vị là tiểu đội trưởng tiểu đoàn 920, trung đoàn 148, tiểu đội của ông Trục có nhiệm vụ dẫn đường đánh địch cho quân chủ lực của ta. Sau đó đánh chặn đường rút lui của địch. Khi quân Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ từ đồi A1, ông cùng các đồng đội đã vượt núi băng rừng gần 20 km chặn đường và bắt sống một trung đội lính Pháp, trong đó có một quan, hai chỉ huy. Cựu chiến binh Phạm Trục, tổ 7, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nhớ lại.
Vận động đánh quân nhảy dù mà từ La Nơi và về đến Ta Lét khoảng 20 km, mà chạy không phải chạy đường, phải chạy toàn đường ruộng, bờ ruộng chạy lên chạy xuống, về đến bắt được thằng quan hai. và mình cũng cảm thấy phấn khởi rồi, trách nhiệm hoàn thành rồi, tất nhiên còn các mũi khác nữa, cái huy chương mình thì mình chỉ là chia sẻ trong thắng lợi thôi, chứ không riêng tôi mà tất cả các mũi mình tập trung lại cái cảm một tiểu đoàn như thế.
Đối với cựu chiến binh Cao Phượng, hiện đang sinh sống ở tổ 3, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, 56 ngày đêm cùng bộ đội ta khoét núi ngủ hầm để làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là những năm tháng không thể nào quên, là một thời để nhớ và tự hào. Năm nay cũng đã bước sang tuổi 94, sức khỏe suy giảm nhiều. Thế nhưng những năm tháng hoạt động ở vùng hậu địch thuộc Tiểu đoàn Việt Bắc, Đại đội 2, với nhiệm vụ nắm bắt tình hình, đánh chia cắt, tiêu hao lực lượng quân địch, tiêu diệt Việt gian, xây dựng lực lượng, hỗ trợ chi viện cho mặt trận, vẫn không phai nhòa trong tâm trí người cựu chiến binh này. Cựu chiến binh Cao Phượng, tổ 3, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, kể lại.
Chúng tôi rất vất vả lắm. Nên là nói về vấn đề hậu địch thì nhờ vào dân ăn thôi. Phải tìm từng một, thì dân người ta chỉ có lúc đó, người ta phải đem những cân gạo một, ống gạo một. Người ta bắt được con cua con ngái, người ta có tí rau tí, người ta ấy người ta đưa lên. Đấy là mình xây dựng cái cơ sở, gọi có cơ sở. Đấy, tức là người trung kiên. Thế thì chúng tôi cái xây dựng rồi thì những cái xã, cái làng, cái bản đấy là những cái anh mà Việt gian làm cho Pháp các cái này khác là tôi diệt hết. Chúng tôi là đi diệt hết.
Theo hồi ức của cựu chiến binh Cao Phượng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, mặc dù gian khổ, thiếu thốn trăm bề, tương quan lực lượng, trang thiết bị vũ khí chênh lệch, song với tinh thần đoàn kết, mưu trí dũng cảm, bộ đội ta đã lấy yếu thắng mạnh, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Cựu chiến binh Cao Phượng tổ 3, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Chỉ có 3 thằng tôi thôi, mà đốt cháy đồn. Hay có nhiều cái vấn đề, hay là đánh ở Than Uyên. Thì đánh vào cái đồn xanh đi thì tôi đánh bằng mìn. Chúng tôi đi bằng năm một tiểu đội thì phải đánh bằng mìn. Đâm nó đến nó chết thằng 3-4 người. Rồi bị thương thì nó cứ quáng ra đi mà một tiểu đội tôi đánh đi đuổi mà cả một đại đội nó chạy.
Cựu chiến binh Nguyễn Đức Thọ, tổ 8, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Gian khổ hy sinh khó khăn là anh em để ăn đói mặc rét rồi là mưa dầm gió bấc thế là chịu đựng được hết. Nhiều anh em là sốt rét vẫn cứ bám trụ thay nhau. Các anh chỉ tưởng tượng một cái xẻng như thế mà đào, cứ thay nhau đào mà lúc mà sau chiến dịch nó chỉ còn lại một bé bằng một bàn tay đấy, nó cùn như thế mà.
Sau 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, trí không mòn. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cho quân đội nhân dân Việt Nam đã hiên ngang tung bay trên nóc hầm The Cattery. Quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Cựu chiến binh Nguyễn Đức Thọ, tổ 8, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Chiều 17 giờ ngày 7 tháng 5 thì khi mà quân Pháp mà kéo cờ trắng lên đầu súng đầu hàng thì tất cả quân dân ta rất là phấn khởi. Thế, trong lúc đó thì bộ đội ta là lái cái xe tăng của nó đi trên đường đi ra cầu Mường Thanh. Thì hai bên này, nhân dân này, Thái, đồng bào Thái với bộ đội ta là hát mừng chiến thắng. Thế mà trong lúc đó là hơn 1 vạn tù binh, tây trắng, tây đen là lấm lem ấy, bị bộ đội ta áp giải. Thì nhìn cánh đồng Điện Biên Phủ lúc kia nó tan nát hết, không còn thì ruộng nương thì nó thành hầm hố hết mà. Sau đó chúng tôi mới vào mới san lấp trả lại ruộng cho nhân dân. Thì đến cái giờ phút chiến thắng là nhân dân phấn khởi lắm.
Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã trở thành một trong những chiến công chói lọi bằng vàng, được ví như một bạch đằng, một chi lăng, một đống đa của thế kỷ 20 trong lịch sử dân tộc. Ông Đoàn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Yên Bái cho biết.
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta. Và nó mở ra một cái giai đoạn cách mạng mới, giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, để đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và đưa cả nước lên chủ nghĩa xã hội. À, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của tình đoàn kết son sắt thủy chung của quân và nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và bạn bè trên toàn thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ khẳng định một chân lý rằng nếu mà các dân tộc bị áp bức, bị bóc lột, nếu mà kiên trì, thế rồi có một đường lối lãnh đạo đúng đắn và đoàn kết các dân tộc để đứng lên đấu tranh thì nhất định là dân tộc đó sẽ giành thắng lợi. Điều đó minh chứng sau cái năm 54 thì một loạt các nước ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin đã vùng lên tự giải phóng cho chính bản thân mình. Cái chiến thắng Điện Biên Phủ là một cái chiến thắng chói lọi nhất trong lịch sử Việt Nam. Và có lẽ rằng là cái chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi còn trường tồn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta hôm nay và mai sau.
Đã hơn 6 thập kỷ kể từ khi chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu thắng lợi. Thời gian qua đi, đất nước ngày càng phát triển, đổi mới. Nhưng vẫn còn đó những chứng tích, những câu chuyện đầy giá trị và ý nghĩa về một thời bom đạn, nhắc nhở các thế hệ sinh ra trong hòa bình hôm nay thêm trân quý những chiến công của thế hệ cha anh đi trước, những người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của dân tộc, để sống, cống hiến, tiếp tục xây dựng quê hương đất nước ngày thêm giàu mạnh, văn minh.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hai hạng đấu cao nhất nước Đức là Bundesliga và Bundesliga 2 sẽ trở lại vào ngày 15 tháng 5, sau khi chính phủ Đức nới lỏng các biện pháp phong tỏa, hạn chế để ngăn chặn dịch COVID-19. Vòng 26 với 9 trận đấu có thể được tổ chức, đánh dấu quá trình tái khởi động của bóng đá Đức. Ngoài Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức với các trận đấu thuộc bán kết, chung kết cũng sẽ được lên lịch tổ chức trở lại. Đầu tuần vừa qua, Hiệp hội bóng đá Đức xác nhận có 10 ca nhiễm COVID-19 trong giới cầu thủ ở Đức. Riêng Cologne có 3 trường hợp mắc SARS-CoV-2, song đội bóng này vẫn duy trì tập luyện bình thường. Mới đây, ban tổ chức La Liga hy vọng giải đấu có thể quay trở lại vào tháng 6, song tình hình dịch bệnh tại Tây Ban Nha đang diễn biến phức tạp, khiến thời điểm chính thức vẫn chưa được xác định. Không có bóng đá đồng nghĩa phong độ của các cầu thủ giảm sút. Hiện tại các câu lạc bộ đã cho phép cầu thủ trở lại luyện tập nhưng phải kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt trước khi vào sân. Theo dự đoán, khán giả chỉ có thể trở lại sân sớm nhất vào tháng 2 năm 2021. Trong sáng nay mùng 6 tháng 4, các thành viên câu lạc bộ Barca đã trở lại trung tâm luyện tập lần đầu tiên. Các cầu thủ tự lái xe đến riêng biệt, một số đeo khẩu trang, mang bao tay. Lực lượng an ninh có mặt đã yêu cầu báo giới giữ đúng khoảng cách như quy định khi Messi và các cầu thủ Barca xuất hiện. Chuyển sang các tin tức chuyển nhượng bóng đá. Mohamed Salah hiện là mục tiêu hàng đầu của các khổng lồ Tây Ban Nha và bản thân chân sút Ai Cập cũng được cho là muốn chuyển đến Bernabeu chơi bóng. Đây là tin tốt cho MU bởi một khi chi tiền ký Salah, có khả năng Real Madrid đã dùng hết nguồn tiền bổ sung nơi hàng công. Real Madrid thực ra còn có các mục tiêu lớn khác, chính là Pape và Haaland, ưu tiên ký Salah trước. Trong khi đó, Haaland từng được liên kết mạnh mẽ với MU tháng 1 trước khi tài năng 19 tuổi này chuyển từ Salzburg tới Dortmund. Solskjaer và Quỷ Đỏ vẫn rất kết chàng trai tài năng này và sẽ là bổ sung tuyệt vời cho đội hình hướng đến chất trẻ, nhiệt, chinh phục danh hiệu của Solskjaer. Hôm sáng, xứ Bavaria nối lại đàm phán với Man City về việc mua tiền đạo Leroy Sané. PSG hy vọng sẽ tận dụng được tình hình tài chính khó khăn của các câu lạc bộ thời điểm này để mua Sané với giá rẻ. Năm ngoái, câu lạc bộ Đức từng hỏi mua tuyển thủ Đức với giá 109 triệu đô la Mỹ. Beck cho rằng việc Sané chuẩn bị bước vào năm cuối hợp đồng giúp họ có thể thuyết phục Man City nhả người với giá rẻ. Dẫu vậy, đề nghị này vẫn được đánh giá là quá thấp so với giá trị của Sané. Ở một diễn biến khác, ban lãnh đạo Juventus sẵn sàng bán tiền vệ Khedira ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Tiền vệ người Đức đã chơi tốt và trở thành trụ cột của Bà Đầm Già, thành Turin trong những mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, cầu thủ 33 tuổi liên tục dính chấn thương, không đóng góp được nhiều cho lão bà. Hợp đồng hiện tại của cầu thủ người Đức với Juventus chỉ còn thời hạn tới mùa hè năm 2021.
thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng, 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp, 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp. Đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh, được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa Trường Cao đẳng nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển, mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch Covid-19. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277 0916 204 460 0969 865 531. Địa chỉ: Khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 866 277. Fax: 02163 867 164. Truy cập website: http://www.caodangnghieyenbai.edu.vn.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 5, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm có lúc mưa rào nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.